Trà My kính chào quý vị và các bạn trong chương trình tạp chí thanh niên Đài VOA ngày mùng 5 Tết. Cùng với những lời chúc phúc đầu năm, tạp chí thanh niên hôm nay sẽ mang đến quý vị không khí đón xuân Bính Thân 2016 ở một số địa phương, cũng như chia sẻ với các bạn ước nguyện cho năm mới của một số bạn trẻ tại các miền đất nước qua cuộc trò chuyện với 4 khách mời từ Sài Gòn, Huế, Nghệ An và Thái Bình. Mời các bạn cùng gặp gỡ.
Tôi tên là Trí, hiện nay tôi đang ở Sài Gòn.
Tôi tên là Trung ở thành phố Vinh của Nghệ An.
Tôi là Nguyễn Đức Quốc, hiện đang ở tại thị trấn Lăng Cô, huyện Tây Nghệ.
Tôi tên là Vinh, tôi đang ở Thái Bình.
Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn ở 4 nơi khác nhau thì chắc chắn là có những cái sắc thái, màu sắc Tết cũng khác nhau nữa. Mời các bạn chia sẻ không khí Tết năm nay ở địa phương của các bạn so với mọi năm như thế nào. Ở Sài Gòn, mời anh Trí.
Như mọi năm thì ở Sài Gòn, nhà nước cũng tổ chức đường hoa Nguyễn Huệ. Năm nay thì có đại hội đảng thì nó xong, cho nên là cái công tác trang trí cũng gắn liền với cái sự kiện chính trị này. Nói chung là mọi thứ đều rất là tất bật và nhộn nhịp hơn so với năm ngoái.
Về phía người dân, anh thấy là họ đón Tết trong cái tâm trạng như thế nào? Đầy đủ sung túc hay là có lo âu phiền muộn gì không?
Thì cảm nhận của tôi là cũng khá là lo âu. Tại vì thứ nhất là những người mà ở vùng quê, họ muốn về quê thì vé xe rất là khó mua. Nói chung là cảm giác cũng rất là bức bối, nhiều thứ. Những cái vấn đề vẫn tồn tại cũ nhưng mà chính quyền thì tô điểm nó đẹp hơn. Nói chung là nó cũng có nhiều mảng đối lập lắm. Ví dụ như năm nay là thời tiết lạnh đi nè, rồi chiều cường nè, không nói chuyện gì hơi lắm, nhưng mà về những cái báo cáo thì nó lúc nào cũng màu hồng, nên là đối với một người trẻ, một người mà biết tự biết thì nó cảm giác cũng rất là bức bối.
Bây giờ ra xa một chút xíu. Dạ, ở Vinh, không khí thế nào ạ? Có gì đặc biệt so với mọi năm không anh?
So với mọi năm thì tôi thấy năm nay có vẻ như là kinh tế tốt hơn, vì ra đường và nhìn ô tô nhiều hơn. Tôi cũng không thấy được nhiều mặt trái của xã hội mà.
Dạ, ở Huế thế nào? Xin hỏi anh Quốc ạ.
Không chỉ Tết ở Huế, năm nay so với mọi năm là một năm quá buồn. Do cái đời sống kinh tế khó khăn, bà con làm ăn rất là khó khăn, sự buôn bán của mọi người rất là ế ẩm. Là người nghèo, tới bây giờ cũng chưa thoát nghèo được. Trước Tết tôi có mấy chuyến thiện nguyện đi đến tìm nhiều tình gia đình, cho nên khi mà nhìn thấy những cái người hoàn cảnh nghèo như vậy thì mình cũng phải chấp nhận để sống một cách Tết giống như người ta, bởi vì thực sự là quá khó khăn.
Cảm ơn anh. Dạ, ra ngoài Bắc một chút xíu. Dạ, xin hỏi người bạn ở phía Bắc.
Trước tiên thì muốn làm rõ các bạn ở Thái Bình, ở kinh tế Thái Bình chỉ có nông nghiệp, người dân ở Thái Bình nói chung là cuộc sống cũng gọi là khó khăn. Ngày Tết thì ai cũng tỏ ra một cái gì đó là vui hay là hân hoan, chấp nhận để đón ngày Tết. Nhưng mà sau cái khoảng là ngày 11 Tết thì đến tối 11 Tết trở đi là mọi người đã bắt đầu nghĩ lại là cuộc sống thực tại của mọi người là ngày mai mình phải làm cái gì và ngày mai là mình phải như thế nào. Sự đón Tết của họ tức là cách biệt với chính quyền, tức là chính quyền thì vẫn có những hình thức đón Tết riêng của họ, vẫn có những chương trình tổ chức đón Tết, chương trình cử động, nhưng người dân cảm thấy là nó không thực tế với họ, cho nên họ cũng không để ý cái vấn đề như thế.
Tết là một trong những cái dịp thể hiện những cái truyền thống văn hóa nhiều nhất, thì không biết là cho tới năm nay thì những cái sinh hoạt cổ truyền đó cho tới nay được giữ gìn, lưu truyền, bảo tồn như thế nào ở các miền đất nước?
Riêng gia đình tôi thì vẫn giữ nguyên truyền thống từ xưa, ông bà mình sao thì lại con cháu như vậy, nhưng mà tôi vẫn cứ rất là buồn là tại vì khi mình xem những chương trình TV thì thực ra thì người ta đã thương mại hóa cái vấn đề đó. Chính quyền thì cũng không có một cái bản sắc như thời xưa là mùng 1 thì làm sao, mùng 2 làm sao, mùng 3 làm sao, và những cái lễ hội nó gắn kết với lịch sử dân tộc ra sao thì tôi cảm thấy là nó rất là xa vời. Hiện nay thì người ta cứ tập trung vào cái, tại vì nghịch cái đèn như này là tức là mùa xuân nó mới tập trung vào cái ngày thành lập đảng là 3/2, cho nên nó mọi thứ đều xoay quanh vào cái chủ đề về đảng. Còn là những cái truyền thống mà lịch sử, ví dụ như là dựng nêu, ví dụ như là đổ bánh chưng, ví dụ như là những cái phong tục chúc Tết mừng thọ nhưng riêng biệt thì không có ai làm, thật là làm cho các phong trào chứ thực ra không có ý nghĩa. Cái truyền thống đó, nếu mà gia đình mình cố giữ, nhưng mà những cái phương tiện truyền thông thì họ làm bóp méo hoặc là họ ca ngợi cái vấn đề khác. Tôi rất là thích cười câu khẩu hiệu mà lúc nào mùa xuân đồng cái là mừng đảng trước mình mới lại mừng xuân, nó không có đúng theo cái mong muốn của rất là nhiều người. Mùa xuân nó không có liên quan tới đảng hết, mà lúc nào cũng mừng đảng và mừng xuân.
Mình có nghe bài hát đảng đã cho ta một mùa xuân hy vọng, có đúng rồi không?
Đúng, đó, tức là cái bài hát bây giờ nó mọi người trong dân gian hát cái đó là họ tâm biến, nó là có đảng là có tiếng thân, có đảng là được cơ cấu, có đảng là được vô này vô kia.
Dạ.
Và cái gì không bắt nguồn từ đảng,
tức là những gì tốt là do đảng, còn những gì mà chưa tốt,
những gì chưa tốt là do mặt trái của cơ chế thị trường, do tư bản, do thế lực này thế lực kia. Mà tôi nghĩ là trong khi giải phóng đã 40-50 năm rồi thì thế lực nào nữa đâu, chỉ có thế lực mình thôi. Mình không nhận ra vấn đề đó mà mình cứ đổ thừa cho một thế lực khác. Mình nhân danh ánh sáng, mình nhân danh cái sự tiến bộ, một cái tầm cao gì đó, mình lãnh đạo, sau đó mình đi được bổ thừa cái hậu quả, cái hệ quả cho một cái thế lực khác, thì tôi thấy điều đó là không nên. Đồng thời là tôi thấy là càng ngày nó càng mất đi bản sắc, rất là buồn. Tất cả những cái show, những cái gì mà liên quan tới hoạt động lễ hội Tết đều là thương mại hết, mà cá hình hết, không có cái gì thực chất, không có gì đi vào cái truyền thống, không ai giải thích được hết.
Anh Chí vừa chia sẻ là những cái văn hóa cổ truyền đó thì từng gia đình cố gắng gìn giữ, thế còn về mặt truyền thông, giáo dục ở ngoài xã hội thì không mấy được coi trọng. Không biết là các bạn khác có chia sẻ điều này không, hay là các bạn có ghi nhận nào khác?
Tôi cũng thấy là dịp Tết là cơ hội mà để mà ngoài cái truyền thống gia đình được giữ gìn, còn ra ngoài thì không còn một cái gì trò chơi dân gian nữa cả. Đến 12 giờ giao thừa rồi, là nghe đấy là cái thời điểm mà lặng đồng nhất để tất cả mọi người cùng suy nghĩ mơ ước về tương lai, về ngày mai, về chia sẻ. Nhưng thì lúc đấy lại là các loa phường rất là to, người ta tuyên truyền về chống đốt pháo, các loài tệ nạn gì đấy. Nó làm quá ảnh hưởng đến cái không gian lặng đồng, cái thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.
Dạ, đó là ở Vinh. Thế còn bây giờ ra ngoài Bắc đó, các hoạt động ở ngoài Bắc mà vui chơi, giải trí, gọi là lành mạnh cho ngày Tết, thì người bạn ở ngoài Bắc, bạn có tìm được cho mình những cái địa điểm như thế không?
Theo như truyền thống thì ngoài Bắc thì là vào đầu năm mới thì là mọi người hay đi lễ chùa, đi thăm các nơi di tích hoặc là danh lam thắng cảnh, tham gia các chương trình nghệ thuật thì hầu như là cũng ít.
Năm nay tại sao ít? Bạn có biết lý do vì sao không?
Cũng là do bởi vì thường thường là ngày trước thì là giới nghệ sĩ ở trong miền Nam là thường thường ra ngoài Bắc làm biểu diễn vào đầu xuân, nhưng mà năm nay hầu như là không có.
Không có những cái tụ điểm đó thì các bạn có tìm đến những cái nguồn giải trí khác, ví dụ như là TV, những cái chương trình TV có cái gì mà gọi là văn hóa truyền thống cho giới trẻ tìm hiểu trong những ngày Tết này không?
Hầu như là không có đâu. TV như thế này thì thường thường là có các talk show và các chương trình ca nhạc của họ thì nó cũng phần lớn là tuyên truyền và hoặc là kể công.
Cái dịp Tết là cái dịp phải ra đường, mọi người chảy hội, mọi người đi đón xuân. Dạ vâng. Thì bây giờ nói về ra đường đó thì cái cảm giác an toàn, an ninh như thế nào ạ? Ở Sài Gòn anh Chí?
Ra đường thực sự là bây giờ rất là sợ, tại vì người ta bây giờ tôi tìm thấy cái bia rượu rất là nhiều, dẫn đến là say xỉn rất là nhiều và có thể rất là ổn. Trước kia thì người ta tìm đến nhà thờ, người ta đi đến chùa, người ta xin xăm, người ta xin cưỡi, người ta nghe những cái lời giáo huấn thì người ta giữ mình, thì ta biết cái kiềm chế. Còn bây giờ gọi là vô thần, không có kiêng nể ai hết, người ta cho rằng mình có mọi quyền,
cái sức mạnh quyền tiền đó phải không?
Dạ đúng rồi, tức là bây giờ cái sức mạnh đó nó lấn át tất cả mọi thứ.
Những cái nơi mà đô hội thành thị đó thì mình có thể thấy những cái cảnh như thế, thế còn ở những cái nơi mà khuất hơn một chút xíu như ở Lăng Cô Huế thì như thế nào?
Dễ kể, bây giờ họ không biết trong lòng họ là có nét văn hóa truyền thống như thế nào, mà chỉ còn ra đường là chỉ biết là đua che nẹt bô mợ nhạc.
Mình nói những hoạt động vui chơi rồi, bây giờ về ăn uống như thế nào? Ẩm thực ngày Tết năm nay ra sao ạ?
Năm nay thì nói chung là hàng Trung Quốc hầu như là bị tẩy chay. Tuy nhiên điều bán đáng buồn là hàng Thái lại lên ngôi, từ mức, từ bánh, kẹo, quần áo, giày dép. Nhưng mà không biết là có phải là Trung Quốc đội lót hay không, tức là Trung Quốc rồi gắn nhãn mắt Thái vô hay không.
Cũng chưa yên tâm.
Đúng rồi, thứ hai á, hàng Việt mình sẽ không cạnh tranh nổi. Đó, rồi thêm một phần nữa đó, là bây giờ gần như là theo kiểu là như Tây luôn, chứ không phải là ta như ngày xưa nữa. Từ ẩm thực, những món truyền thống đến mùa ấy, toàn bộ là mua, có dịch vụ hết. Bánh chưng, bánh tét, chỉ là đặt cúng, ví dụ như mùa 1 cúng gì đó, điện thoại đặt, mùa 2 cúng gì đó, điện thoại đặt, vân vân. Cứ là con cháu thì tới giờ ăn vậy thôi.
Tức là thiếu cái sự chuẩn bị, cái tâm của mình đặt vào những cái món ăn chuẩn bị cho những cái mâm cỗ gia đình.
Đậm đà bản sắc dân tộc á, mà không biết dân tộc nào.
Dạ cảm ơn anh.
Về an toàn thực phẩm thì gần như tất cả người dân người ta mất thì niềm tin vào cái thực phẩm bày bán trên thị trường ấy. Cho nên là gần như là nhà nào người ta cũng tự làm ra, chẳng hạn như gia đình tôi bánh chưng chẳng hạn thì không mà mua ngoài, phải mua ngoài người ta bỏ cái này cái kia, nên mứt dừa chẳng hạn thì cũng tự làm, hay là khô bò cũng tự làm để cảm thấy nó an toàn yên tâm. Còn ở trên thị trường thực sự là không dám mua gì.
Về thực phẩm thì ở Thái Bình năm nay thì mưa rét quá, cho nên là về rau thì là không có.
Ngoài những cái sinh hoạt với gia đình, có những cái sinh hoạt cộng đồng nào để san sẻ với người nghèo không ạ? Trong những ngày Tết này các bạn thấy cái sinh hoạt đó giới trẻ đã quan tâm chưa, hoặc là xã hội đã đặt nặng cái vấn đề đó chưa? Ở Huế, anh Quốc thấy thế nào?
Bây giờ thì sống cho mình nhiều hơn, sống cho cá nhân, cho gia đình mình nhiều hơn là quan tâm đến vấn đề cộng đồng đó. Có nhiều người rất là nghèo khổ, nhưng mà chính quyền không quan tâm rồi, nhưng mà giữa cộng đồng với nhau, giữa người với người với nhau. Ví dụ như có nhiều bạn trẻ ăn chơi phung phí, nhưng có nhiều người rất là khổ. Tôi thấy mà nếu ngồi với nhau để trong quán nhậu như vậy mà các bạn biết nghĩ đến những người nghèo bên cạnh mình, và hiện nay người nghèo ở quê mình rất là nhiều, Nhưng mà nếu như các bạn giảm đi một đuổi nào hoặc là tiết kiệm đi một phần nào đó thì sẽ giúp cho người ta thì rất là hay.
Yeah.
Bởi vì thực sự là tôi thấy cái sự quan tâm đến người nghèo đó hình như nó không có trong lòng của một người.
Tôi thì tham gia nhiều hoạt động tình nguyện cả về từ thiện và xã hội vân vân. Thì năm nay thì tôi có may mắn tham gia với một cái đoàn chú trao nhà tình thương ở dưới Tiền Giang. Thì có một cái điều mà tôi rất là buồn. Đó là những cái người mà gọi là từ thiện một danh á, tức là nhà nước á, họ là phong trào và cái tiền đóng góp thực ra thì hay là những thân tôi làm trong cơ quan nhà nước thì cũng không muốn đóng bao nhiêu đâu, tại vì không biết cái nguồn nó đi về đâu.
Nãy giờ các anh cho thấy một cái bức tranh trên cái mặt nổi đó thì nó có những cái không khí xô bồn lâu nay vẫn có, nhưng mà dưới cái mặt nổi đó là những cái lo toan phiền muộn, mất mát, thiếu thốn. Trước những gì các bạn ghi nhận, chứng kiến và chia sẻ thì các bạn có ước nguyện gì cho năm mới Bính Thân?
Mời của tôi cho cái năm Bính Thân 2016 này thì đất nước sẽ có một cuộc thay đổi để cho người dân đỡ khổ, tức là có những cái quyền, nhất là những cái quyền cơ bản về quyền con người, có những cái bước tiến tốt trong quan hệ quốc tế, giảm bớt đi những cái vấn đề mà độc quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản để sớm hòa nhập vào với cả cái sự phát triển của các nước trên thế giới. Chứ thực sự nếu như mà Việt Nam vẫn giữ theo cái quyền mà độc tài lãnh đạo này thì người dân sẽ còn khổ nữa.
Mời người bạn ở Thái Bình, bạn có ước nguyện hay là mơ ước gì chia sẻ trong năm mới này?
Hy vọng là ngày có càng nhiều doanh nghiệp kinh tế tư nhân. Tôi cũng mong đất nước sẽ thay đổi và sẽ hội nhập, nhất là sau khi tham gia TPP và cái FTA với Liên minh châu Âu ấy. Mong là sau những cái liên kết với quốc tế như vậy thì đất nước sẽ thay đổi và đời sống người dân nó bớt khổ. Vì hiện tại thực ra thì nhiều người quá khổ, không có cái miếng cơm để mà ăn cho đàng hoàng nữa. Chứ tôi biết là về các vùng quê, chúng tôi sống ở đây thì với những người làm cho các cơ quan nước ngoài hay là cơ quan nhà nước thì nó cũng cái vấn đề không phải là ăn uống, nhưng mà vẫn nhiều điều kiện khác của xã hội còn khổ. Nhưng mà thực sự là nhìn về người dân thì nhiều người còn bây giờ miếng cơm manh áo còn chưa thể đủ được. Nhất là ngày Tết về tôi cảm thấy đấy, mong là đất nước có thay đổi thì tất cả người dân được bớt khổ đấy.
Từ Sài Gòn, nơi mà từng được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông, người bạn Chí ở Sài Gòn có mong mỏi khát khao gì chia sẻ với các bạn khác trong dịp năm mới này?
Ngày nay thì các bạn trẻ như mình tiếp xúc thì các bạn đã giác ngộ được những gì là cách mạng đã mang lại. Cho nên là năm nay, 7 năm sau nữa sẽ là những cái năm mà thay đổi rất là lớn. Tại vì khi mà những lực lượng trẻ, những lực lượng sinh viên họ ra trường, họ đã biết được những gì mà đất nước đã trải qua, thì họ sẽ thay đổi nó theo hướng có lợi cho dân tộc mình, có lợi cho đất nước mình, chứ không phải vì một cái lý tưởng gì đó quá xa vời, quá không thực tế mà mang lại rất nhiều cái lỗi lầm mà vẫn cố giữ. Thì tôi hy vọng là các bạn trẻ sẽ đẩy nhanh quá trình đó hơn nữa để mà lấy lại cái danh từ Hòn Ngọc Viễn Đông cho Sài Gòn.
Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay, chia sẻ những cảm nghĩ của giới trẻ các vùng miền khác nhau nhân ngày Tết. Hy vọng là Tết năm sau mình sẽ nghe được nhiều điều tích cực hơn, vui vẻ hơn. Xin chúc các bạn một cái Tết đầm ấm, nhiều niềm vui. Nhân dịp đầu năm mới, Trà My cũng xin kính chúc quý thính giả một năm mới bình an, hạnh phúc và mọi sự như ý. Rất mong được quý vị tiếp tục đón nhận và chia sẻ những câu chuyện trên tạp chí Thanh Niên Đài VOA mỗi tuần. Trà My thân ái kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại trong buổi phát thanh giờ này tuần sau. Chúc mừng năm mới.